Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính mời anh chị em mở đoạn 8, bắt đầu câu 5, chúng ta đọc đến câu 9. Câu 5 đến câu 9. Vì những ai theo xác thịt thì hướng về những điều thuộc xác thịt, còn những ai theo thần khí thì hướng về những điều thuộc thần khí. Nhưng hướng theo xác thịt là chết, còn hướng theo thần khí là sống và bình an. Vì chưng hướng theo xác thịt là làm nghịch với Thiên Chúa, vì không phục tùng luật của Thiên Chúa, vả lại cũng vô phương làm thế. Những ai theo xác thịt không thể làm hài lòng Thiên Chúa. Nhưng anh em không theo xác thịt mà là thần khí, nếu thực có thần khí Thiên Chúa cư ngụ trong anh em. Ai không có thần khí Đức Kitô, kẻ ấy không thuộc về Ngài. Đến câu 9 thôi nha. Okay. Có ai nhắc lại cho tôi để tôi nhớ cái chữ hứng có nghĩa là gì? Tại sao mà cha Nguyễn Thế Thuấn dùng cái chữ hứng? Hứng là gì? Hứng chí là gì? Khoái chí. Hứng tủ là gì? Khoái rượu. Hứng thi là gì? Khoái thờ. Hứng tình là gì? Khoái yêu hả? Cái chữ đó nguy hiểm lắm á. Trong văn chương Việt Nam đó là hứng tình. Mà tiếng Anh đó, họ dịch từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Anh đó, người ta gọi là lust. Nó có liên quan đến giới răng thứ 6, cái chữ hứng. Nhưng mà cha Thuấn thì ngài dùng sát nghĩa, do đó ngài nói là hứng. Thì cái con người đó khi mà hứng thì anh chị em biết rồi, chuyện gì xảy ra? Tất cả toàn thân của mình, toàn trí, toàn tâm của mình chỉ có hướng về cái vật đó hay là cái việc đó, là con người đó thôi. Bị chi phối hết. Không còn cái gì là của mình. Mình bị nô lệ, mình là nô lệ của cái hướng đó hay là của cái vật đối tượng đó. Hứng là như thế. Thì bây giờ chúng ta đã nói rất là nhiều, chúng ta đã học rất là nhiều về xác thịt. Chúng ta biết có những cái loại khí, tà khí trong thế gian này. Anh chị em ý thức làm sao chúng ta biết nhiều cách thức để mà hứng xác thịt, phải không? Xác thịt không phải là chỉ có nhục dục thôi. Cái xác thịt là cái cơ thể của mình mà thôi, mà còn trong cái tư tưởng, trong cái ước muốn của mình, trong mọi khía cạnh, trong lý tưởng nữa. Xác thịt có thể là, chúng ta đã nói rồi, trong cái lương tâm, trong cái tình cảm của mình, như là lương tâm ấy nấy, phải không? Đắng cay hận thù, phải không? Còn gì nữa không? Lo âu sợ hãi, rồi gì? Đam mê của cải, rồi gì nữa? Phải được người thương. Những cái thứ đó đó, nó cũng là hứng theo nhục thể tính là xác thịt. Chúng ta học rất nhiều về cách thức mà anh chị em đã từng và đã thường xuyên hứng theo xác thịt. Chúng ta đã biết. Bây giờ làm sao anh chị em biết được thế nào là thần khí để mà chúng ta hứng theo thần khí? Ông Thánh Phaolô nói rằng, ông Thánh Phaolô viết cái thư này cho người Công giáo La Mã, cho giáo hội Công giáo La Mã, giáo hội Công giáo Antiochia hay là Alexandria hoặc là Jerusalem hay là Epheso hay Corinto, không phải là giáo hội Công giáo La Mã. Giáo hội Công giáo La Mã là chúng ta đây. Ngài viết và ngài nói rằng, ngài nói như thế này: anh em không theo xác thịt mà theo thần khí, nếu thực có thần khí Thiên Chúa cư ngụ trong anh em. Ai không có thần khí Đức Kitô, cái ấy không thuộc về Ngài. Thế thì làm sao chúng ta biết được chúng ta có thần khí của Chúa trong mình, hay là thần khí Chúa cư ngụ trong mình? Làm sao mình biết mình có Ngài? Trở lại với tôi nha, trở lại với tôi đoạn này. Câu 7 đi. Câu 7. Đọc với tôi câu 7. Vì chưng hứng theo xác thịt là làm nghịch với Thiên Chúa, vì không phục tùng luật của Thiên Chúa. Không thể làm thế, không thể làm như thế được. Vì chừng không phục tùng luật của Thiên Chúa, anh chị em biết khi mà chúng ta hướng theo xác thịt là chúng ta không phục tùng luật Thiên Chúa. Và nếu anh chị em hướng theo thần khí thì anh chị em phục tùng luật của Thiên Chúa. Mà luật của Thiên Chúa là gì? Làm sao anh chị em biết mình có thần khí trong mình, thần khí Chúa ở trong mình? Có nhớ không? Có giữ luật Chúa, nhưng mà thường thường mình nghĩ luật của Chúa, khi chúng ta nói luật của Chúa thì anh chị em liên tưởng ngay đến cái gì? Đến 10 điều luật của Chúa Trời, 6 luật điều hội thánh, 8 ước phúc thật, tất cả những cái thứ đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta trở lại lời của Chúa mà đi sâu vào bên trong đó, chứ không phải là chỉ có bên ngoài thôi. Luật áp đặt cho chúng ta trên bên ngoài, chúng ta đã học trong đoạn 7, đoạn 6, đoạn 7 chúng ta đã học rồi. Không phải luật bên ngoài áp đặt vào trên chúng ta, nhưng mà luật từ bên trong đó, không phải hời hợt mà có cái chiều sâu nội tại. Anh chị em nhớ cái trí khôn của mình, nhớ cái chuyện cái bô và cái tô không? Nhớ không? Cái bô và cái tô chúng ta đã học rồi. Cái trí khôn của mình á, Chúa dựng nên để chứa đựng cái gì? Đó là luật rồi, luật đã định sẵn như vậy rồi. Không phải là 10 điều răn của Chúa Trời áp đặt vào trong chúng ta, nhưng mà trong chúng ta biết rõ được cái trí khôn luôn luôn đi tìm cái sự thật, luôn luôn đi tìm chân lý, hay là tìm toàn chân, toàn chân. Phải hoàn toàn thật, chân thật. Mà nếu anh chị em không đi tìm sự thật với cái trí khôn của mình thì anh chị em đã đi theo Satan, bởi vì Satan là cha của sự xảo trá gian tà. Satan là như vậy đó, dùng trí khôn để lường gạt. Luật ở trong anh chị em, luật ở trong cái trí khôn có sẵn rồi, hay là trong tâm hồn của anh chị em, trong linh hồn của anh chị em đó. Chúa dựng nên cái tâm hồn của mình, linh hồn mình để chứa đựng cái gì vậy? Để tìm cái gì? Sự thiện, tự động thôi. Làm sao mình biết người nào thương mình, người đó tốt với mình không? Chúng ta lặp lại, người tốt với mình, cho dẫu mình tệ với người ta, người ta vẫn tốt với mình. Cho dẫu mình muốn hại người ta vẫn tốt với mình. Tôi đã gặp trường hợp này rồi. Nhất là những người mà đầu phục Satan ma quỷ, gia đình nó tề tụ lại rất là thương, làm tất cả mọi sự để giúp cho, nhưng mà cái con người bị quỷ nhập rồi đó, tất cả mọi sự đều đảo lộn lại hết. Anh chị em có thể nhìn thấy được không? Có phải là những người bị quỷ nhập, nhưng mà có những người bị rơi vào cái tình trạng đam mê xác thịt đó, hay là hứng về xác thịt đó. Chúng ta thấy, nói cách mấy đi nữa, tốt cách mấy đi nữa, họ vẫn tệ với mình. Làm sao mình biết được là mình thương người hay là người thương mình? Thưa, cái tốt đó, cái tốt ngay cả trong sự bạc đãi. Cái tốt đó là cái luật của con tim, luật của linh hồn, luật của tâm hồn, anh chị em. Những con người không đi theo cái điều này này, không đi theo sự thật trong trí khôn, không lấy trí khôn để tìm sự thật, không lấy linh hồn của mình để đi tìm sự thiện, để trở nên toàn thiện và hoàn thiện đó, thì anh chị em như trong đây Thánh Phaolô nói rằng đã hứng theo xác thịt làm nghịch với Thiên Chúa. Mà làm nghịch với Thiên Chúa tức là chúng ta đã học cái chữ làm nghịch với Thiên Chúa là tàn bạo với Thiên Chúa, tàn bạo với Thiên Chúa. Anh chị em làm sao biết được Đức Chúa Thánh Thần ở trong mình khi mà tâm hồn anh chị em luôn luôn đi tìm sự thiện, tức là làm việc tốt trong mọi nơi, mọi lúc, mọi tình cảnh, ngay cả nghịch cảnh. Đó là anh chị em có Đức Chúa Thánh Thần. Chứ không phải là có những người nghĩ rằng mình bên ngoài mình đạo đức, mình đến nhà thờ mình đọc kinh cầu nguyện, đạo đức có nghĩa là anh chị em có Đức Chúa Thánh Thần đâu. Chưa chắc, chưa hẳn. Có những người nhắm mắt lại cầu nguyện, đọc kinh lần chuỗi đủ thứ đó, nhưng mà tâm trí của mình hướng về những chuyện tà vậy. Ngay cả vào trong nhà thờ cũng hướng về những chuyện tà vậy, tâm mình không hướng về hướng thiện hay là hướng thiện, là cái trí của mình không đi tìm sự thật. Chúa dựng nên trí khôn và linh hồn của chúng ta để cho sự thật và sự thiện. Và Chúa nói các con hãy nên hoàn thiện, toàn thiện như cha các con trên trời là đấng thánh thiện. Thế thì trong cơ thể anh chị em, Chúa dựng nên cơ thể chúng ta cho ai? Cho Chúa và cách riêng đặc biệt cho Đức Chúa Thánh Thần, cho Đức Chúa Trời ngôi ba. Anh chị em cần phải xác tín, xác quyết và sống thực điều đó. Phải ý thức điều đó. Thân thể của tôi phải thuộc về Đức Chúa Thánh Thần. Chúa dựng nên cơ thể này cho Đức Chúa Thánh Thần, mà Đức Chúa Thánh Thần chiếm lấy cư ngụ trong đây và ở mãi trong cơ thể tôi, thì làm sao anh chị em bệnh được, làm sao anh chị em yếu nhược được. Tưởng tượng xem một ông cụ 80 tuổi như là Mô-xê, 80 tuổi Chúa mới kêu gọi đi làm việc cho Chúa, 80 tuổi. Ông cụ khác cũng 70 tuổi, ngoài 70 tuổi Chúa kêu gọi đó. Ông chạy đua với Nai, mà Nai chạy không lại, không nhanh bằng. Đó là ông cụ tiên tri Elia. Abraham bao nhiêu tuổi có con? 100 tuổi đó mới có Isaac. 100 tuổi. Bởi vì những con người này đó luôn luôn lấy tâm trí của mình, lấy cái trí khôn đi tìm sự thật, đi tìm chính Chúa. Tâm hồn mình đi tìm sự thiện, sự tốt lành, toàn thiện đó, chính Chúa. Và ở với Chúa, làm bạn với Chúa. Và cơ thể của họ, họ luôn luôn họ niệm lời Chúa mà. Cơ thể thì cơ thể anh chị em Chúa dựng nên để làm gì? Cái luật của cơ thể mình tìm cái gì? Hả? Tìm cái gì? Toàn mỹ, cái đẹp. Có phải hay không? Đây gọi là Thánh Thư Tin Mừng. Và Thánh Thư này giải thích cho chúng ta hiểu Cựu Ước và Tân Ước và tất cả các tin mừng. Khi mà Adam và Eva sa ngã phạm tội, chiều theo hướng theo xác thịt, nhớ không? Eva hướng theo xác thịt, ăn quả chết, ăn quả tội, ăn quả cấm đó, phạm tội. Rồi trao cái quả cấm, cái quả tội, quả chết đó cho Adam ăn vào, thì hai người thấy làm sao? Họ nhìn nhau, họ thấy cái gì? Xấu. Phải xấu thì mới hổ được. Thấy mình xấu chứ, mình xấu cho nên mình hổ thẹn. Khi mà anh chị em làm điều gì xấu á, tự nhiên anh chị em hổ thẹn à? Cái thân thể của mình nó xấu thì mình tìm gì? Làm cho nó đẹp, che lại. Lời Chúa, đây là lời Chúa mà. Anh chị em đọc đi, chúng ta mất hết 2 năm rồi, 2 năm trời rồi mới đến đây, nói nửa đoạn, đến nửa đường, mới nửa đường thôi. Chúa muốn cho cơ thể chúng ta được đẹp giống như Chúa mà. Giống như Chúa, giống hình ảnh Chúa thì hiển nhiên nó phải đẹp. Nếu mà không phải là Chúa muốn cho anh chị em, cái cơ thể anh chị em đẹp, thì tại làm sao ai nấy cũng tết nhất, trưng diện, trang diện, à, quần áo chi vậy? Nếu mà anh chị em nói rằng tôi không thích đẹp, thì anh chị em không có thực, cái trí không mua thực. Nếu mà tôi không thích đẹp thì tôi đâu có cần phải mặc quần mặc áo nữa. Phải đi tìm áo quần, cho dẫu mua đồ 99 xu gì đó, cũng là để cho người ta thấy mình đàng hoàng tử tế, đoan trang, ít nhất là có một cái gì đó. Nếu mà không sạch, không đẹp á, thì cũng phải sạch. Việt Nam nói câu gì đó, rách cho sạch, cho rách, cho rách mà cho thơm hả? Rách cho sạch. Anh chị em muốn đẹp, chúng ta đã học đoạn này rồi. Muốn đẹp thì phải sạch. Cái người á bên ngoài thật là đẹp, nhưng mà hồi đình à, chỉ là xịt thuốc thôi. Sạch trước thì mới đẹp sau, sạch thì mới khỏe được. Làm sao anh chị em biết Đức Chúa Thánh Thần ở trong mình? Khi anh chị em sạch, sạch sẽ mới đẹp đẽ. Đừng có nghĩ là mình đi mình muốn đẹp á là xấu đâu, bởi vì đây là thánh ý của Chúa. Chúa muốn như vậy đó. Chúa muốn anh chị em thanh sạch mà. Chúa nói phúc cho những kẻ có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được thấy. Anh chị em không sạch, anh chị em không thấy được Chúa đâu. Chúa muốn anh chị em sạch mà. Con nít mà nó sạch, đẹp, đầu tiên phải sạch. Làm sao mình biết mình có Đức Chúa Thánh Thần? Không phải đi tìm những cái tiêu chuẩn vu vơ đâu á, mông lung. Không phải đâu. Tưởng là khi mà mình được Chúa Thánh Thần thanh tẩy ngã rầm xuống đó, lúc đó có Chúa Thánh Thần, không phải. Không nhất thiết. Chúa đang thanh tẩy đó, nhưng mà cái con người đó không, cái trí của con người đó không đi tìm sự thật, tâm không đi tìm sự thiện, và cái thân không đi tìm sự sạch sẽ để Chúa thánh hóa cho trở nên toàn mỹ. Thì kính thưa anh chị em không có Đức Chúa Thánh Thần. Hôm thứ tư vừa rồi tôi hỏi ai có Đức Chúa Thánh Thần trong mình. Anh chị em đặt cái câu hỏi như thế này: lòng tôi muốn cái gì? Lòng tôi muốn cái gì? Lòng tôi hứng về cái gì? Tôi hứng về sự ô uế dơ bẩn, từ thức ăn, từ nơi ở, từ tư tưởng của mình. Coi lời nói của mình, coi hành động của mình nó có sạch hay không. Nếu mà anh chị em luôn luôn ao ước được sạch, công ăn việc làm, lời ăn tiếng nói, hay là ước muốn tư tưởng của mình nó sạch, anh chị em muốn sạch, anh chị em biết anh chị em đã có Đức Chúa Thánh Thần rồi. Chúa Thánh Thần ngủ, cứ ngủ trong mình. Hay là tâm của anh chị em phải luôn luôn tìm sự thiện, sự tốt lành. Mình muốn sự tốt. Mà đi tìm sự tốt thật đó, chân thiện. Có những cái điều thấy bên ngoài tốt nhưng mà không phải là tốt thật. Đi tìm chân thiện, tốt thật. Để anh chị em có Đức Chúa Thánh Thần trong mình mà mình không hay biết. Rồi, trí khôn như vậy. Trí khôn không phải đi tìm những cái điều mà ông Thánh Phaolô nói rằng cứ đi tìm những cái lý thuyết hay là cái học thuyết huyền bí gì đó làm lung lạc tâm trí hay đức tin của con người. Trong khi đó sự thật không đi tìm, sự thật đó chính là Chúa. Câu số 9 bắt buộc chúng ta phải đặt lại vấn đề: làm sao mình biết mình có Đức Chúa Thánh Thần? Làm sao mình biết Đức Chúa Thánh Thần cư ngụ trong mình? Đó. Làm sao? Ba tiêu chuẩn: thật, tốt, đẹp, toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ. Anh chị em có muốn ba điều đó không? Thật, tốt, đẹp thuộc về Thiên Chúa, là ba thuộc tính của Thiên Chúa. Mình có hay không? Anh chị em muốn có được thì tôi đề nghị, bởi vì chúng ta đã đến lúc học thánh kinh, học thần khí học, chúng ta đã thấy cái con đường của thần khí, tức là con đường của Đức Chúa Thánh Thần rồi, gọi là thần khí đạo. Mà khi anh chị em đối diện với lời Chúa, anh chị em không có thể ngồi đó lắng nghe rồi cứ suy tư, suy diễn, suy nghĩ đâu. Anh chị em phải thực hành, phải tu hành, phải tu hành, gọi là thần khí công thì mới được. Để mà Chúa ở trong mình thật sự, và chúng ta cảm nhận được không phải là một cái thực tại, mà một đấng ở trong mình. Đấng đó luôn luôn nói chuyện với mình. Có lẽ là anh chị em di động nhiều quá hay là ồn ào nhiều quá đó. Do đó anh chị em không nghe được tiếng nói của Ngài trong mình. Ngài nói thường xuyên lắm. Ngài thủ thỉ. Ngài nói mà Ngài dẫn đường cho chúng ta đi. Ngài chỉ cho cái nào là thật, cái gì là đẹp, cái gì là tốt. Và vì vậy chúng tôi dựa trên thánh kinh và dựa trên thánh truyền, dựa trên trong thánh lễ này nè, mới có một cái con đường gọi là thần khí công. Không phải là võ công, ngoại công, nội công, hay là ngạnh công, hay là tâm công, thần công, hay là bất cứ cái gì. Chỉ là việc tu luyện để mà thờ phượng Thiên Chúa. Và khi anh chị em làm á, khi anh chị em có những cái hành vi này anh chị em làm, không phải là chúng ta thờ phượng Chúa hết lòng, hết dạ, hết linh hồn, hết trí khôn mà thôi, còn hết cả sức lực của mình đó. Khi mà anh chị em làm điều đó đó, thì không phải anh chị em đến nhà thờ, anh chị em cứ ngồi đó lắng nghe lời Chúa, hay là anh chị em quỳ xuống, anh chị em đọc kinh, rồi anh chị em lên rước lễ. Mà chúng ta chỉ có suy nghĩ, khẩu niệm, rồi suy niệm, rồi chiêm niệm mà thôi. Và chúng ta trong các tác động, trong hành động của mình thờ phượng Chúa trong đó. Và Chúa Thánh Thần di chuyển trong mình. Gọi là thần khí công. Và chúng tôi thấy rõ, lạ lùng lắm. Khi mà chúng tôi trời lạnh như thế này đi ra ngoài mà chỉ cần một phút thôi, không có phải là 5 phút, là 15 phút, hay là 20 phút. Một phút thôi, một ngày một phút thôi, anh chị em hạnh phúc suốt cả ngày. Một phút thôi, một cái bài thần khí công đó, anh chị em tập trong vòng một phút, tôi tính giờ rồi, một phút thôi. Người ta tập luyện 20 phút, tôi làm chỉ có một phút thôi mà mồ hôi toát ra rồi. Lạ lùng lắm. Để làm gì? Để thờ phượng Chúa, gọi là tu luyện thần khí thánh. Ở trong Đức Chúa Thánh Thần, mà Chúa Thánh Thần ở trong mình. Mình thờ phượng Chúa trong nhịp tim, trong hơi thở, trong ánh nhìn, và Chúa thanh tẩy tư tưởng, ước muốn và tất cả mọi sự trong mình. Chúa thanh tẩy và Chúa ngự trị. Và thậm chí tôi thấy lấy làm lạ lắm, cái anh chị em, chuyện lạ là như thế này: làm sao Chúa cứ ngự trong mình khi mà anh chị em có cái tính, ví dụ như hay nóng, nộ khí hay bốc lên đó, thì chính cái nộ khí đó, chúng ta dùng nộ khí đó để chúng ta thờ lại Chúa. Chúng ta chiến ngự được nộ khí. Khi mà dục tính hay là dục khí nó nổi lên đó, anh chị em lấy cái dục khí đó, ví dụ như tham tiền, tham làm việc, tham quyền, tham nhà, tham cửa, tham chức, tham danh, tham gì, tham vọng, đủ thứ tham đó, hay là tham sắc thịt, anh chị em lấy cái dục khí đó mà anh chị em đặt trót niềm tin cậy vào Thiên Chúa, anh chị em thờ phượng Chúa được với cái dục khí đó. Và chính cái việc tin cậy vào Thiên Chúa, Đức Chúa Thánh Thần ở trong mình đó, anh chị em khắc phục được và chế ngự được dục khí, mình làm chủ. Rồi khi mà anh chị em lo buồn, sợ hãi, hoang mang, lo lắng đó, thì anh chị em lấy sự sợ hãi, hoang mang, lo lắng, anh chị em có thể yêu mến Chúa với cái sự sợ hãi của mình. Và chính tình yêu của Chúa khắc phục, chế ngự sự sợ hãi của anh chị em. Đây gọi là gì? Đây là cái giai đoạn thứ hai trong Thánh Thư Tin Mừng. Trong đoạn 8 này, đoạn đầu tiên á, chúng tôi giải thích cho anh chị em cái khúc đầu tiên á, từ câu 1 đến câu 4 đó, gọi là gì? Giải hóa, phán xét, phải không? Từ câu 8, phải không? Đoạn 8, câu 5 cho đến câu 9 này, và chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta chưa đến thần khí nghĩa tử đâu. Thì đây á, là thần khí ngự trị. Và đây không phải là cái gì mà anh chị em lấy trí khôn anh chị em hiểu được đâu. Phải nghiệm, phải thấy, phải biết, phải hiểu, phải nghiệm và phải thông hiểu. Còn bằng không á, anh chị em ngồi khư khư không hiểu gì hết. Nghe ông cha ông nói thì tôi biết đó, tôi biết ông cha nói gì đó, nhưng mà tôi không hiểu được. Muốn hiểu á, thì anh chị em phải có cái mối liên hệ trực tiếp, liên hệ và có cái mối tương giao với Đức Chúa Thánh Thần. Thì lúc đó Ngài dạy cho anh chị em, đây gọi là thần khí học, để mà đi con đường của thần khí Chúa, thần khí phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, thần khí đạo. Thần khí đạo là như vậy, con đường của Đức Chúa Thánh Thần, để mà anh chị em tu luyện tập thần khí công. Không phải chỉ cho các linh mục giáo sĩ đâu, mà cho tất cả mọi người. Thấy khác lạ vô cùng. Có ai muốn học thần khí công hay không? Uổng á, nếu mà không anh chị em học ở đây. Chúng ta biết đây là Thánh Thư Tin Mừng, và trong Thánh Thư Tin Mừng này chúng ta có cả một cái ngành học gọi là thần khí học. Và anh chị em học thần khí học mà anh chị em không muốn nghiệm, không muốn hiệp thông với Đức Chúa Thánh Thần ấy, thì rất tiếc, tiếc lắm. Có cái gì quý bằng, chúng ta đã biết rồi, không có một cái gì quý bằng mà không có gì quyền năng có thể sánh bằng được Đức Chúa Thánh Thần. Mình được Ngài ở trong mình được làm bạn với Ngài, thân thưa với Ngài, Ngài chuyển trò với Ngài, Ngài chuyển trò với mình. Có nghĩa là anh chị em được Ngài, được chính Chúa Thánh Thần ở trong mình, mà ai không muốn? Tôi lấy làm lạ đó. Nếu mà anh chị em không muốn Chúa thì anh chị em muốn cái gì? Ngoài Chúa còn có cái gì nữa? Còn bao lâu nữa để sống? Và khi mà chúng ta nhắm mắt, chúng ta trút hơi thở cuối cùng, thì anh chị em cũng phải gặp Đức Chúa Thánh Thần thôi. Tại sao không ngay bây giờ đi? Giờ này là lúc này nè, nơi đây nè, là cái giờ, cái lúc để chúng ta chọn lựa. Hỏi xem, như Thánh Phaolô đó, Ngài nói: hỡi anh em công giáo La Mã, công giáo Roma, anh em không có sống theo xác thịt mà thần khí. Nếu quả thực có thần khí Thiên Chúa, Thánh Thần Thiên Chúa cư ngụ trong anh em. Đặt lại vấn đề, Đức Chúa Thánh Thần có cư ngụ trong anh chị em, làm sao mình biết có? Rồi làm sao để mà có mãi, có Chúa mãi trong mình? Thì chúng ta phải được Chúa chiếm lấy. Chúa chiếm lấy thì chúng ta không mất được, mà chúng ta chiếm lấy Chúa, chúng ta mất Chúa.
Sự chết hay sự sống. bạo tàn, dù khó nhọc cay đắng, dù chân chuông đói khát.
Câu 6 đến câu 10. Thánh thư tin mừng. Nhưng hướng theo xác thịt là chết, còn hướng theo thần khí là sống và bình an. Vì chưng hướng theo xác thịt là làm nghịch với Thiên Chúa, vì không phục tùng luật của Thiên Chúa, và lại cũng vô phương làm thế. Những ai theo xác thịt không thể làm hài lòng Thiên Chúa. Nhưng anh em không theo xác thịt mà là thần khí. Nếu thực có thần khí Thiên Chúa cư ngụ trong anh em, ai không có thần khí Đức Kitô, kẻ ấy không thuộc về Ngài. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em thì tuy thân xác vẫn là đồ chết bị tội, nhưng thần khí là sự sống vì đức công chính. Trước khi chúng ta có giờ để chia sẻ cảm nghiệm hồng ân, hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ cảm nghiệm hồng ân. Những ai có những ơn lành đã nhận lãnh từ Chúa thương xót, anh chị em có thể chia sẻ với nhau. Trước khi chúng ta làm việc đó thì tôi xin có đôi lời bằng tiếng Anh để cho bà con, những người không phải Việt Nam, có thể hiểu được. Thank you for your patience again. Long time no see. And you came in the third day of our new year. This is the year of the water buffalo for us. For the Chinese, it is the ox for us, the water buffalo. Okay. So, greeting for the new year to you. We've been studying the scripture. We call it the epistle to the Roman Catholic Church. Roman Catholic Church, because Paul was writing to the Roman Catholic Church. So this is what it means to be Roman Catholic. And the whole letter, the longest letter, the longest epistle of all, St. Paul's letter. And we reached a point, it is called the sanctuary of the whole gospel, the soul of the gospel. Chapter 8 of the 16 chapters in this epistle. And so we reach the point where when you reach into the heart of God and you touch God, the Holy Spirit, you understand not just you are not just seeing or knowing, but you understand the ways to resolve the final judgment. That's the one thing about chapter 8. When you understand the Holy Spirit and you have an intimate relationship with the Holy Spirit, you are no longer afraid of the final judgment, the end of the world. And the second thing about this chapter is you will have the Holy Spirit coming to you and dwelling in you and remaining in you for good. For good. That's the second thing. Good thing about this sanctuary of the epistle of the gospel. Okay, we call it the letter, the gospel letter. Okay? And the third thing about this is you will receive the spirit of adoption. You become children of God, sons and daughters of God in this epistle, in this chapter. Okay. And the fourth thing about this is you are promised eternal life, okay? And the fourth thing is the hope, God bless you in everything you do. And so five things about this chapter, very important chapter. So I would recommend that each and every one of us memorize the whole book, or the whole epistle of St. Paul to the Roman Catholic Church.
and in particular, chapter 8. Okay? It took me almost 2 months just to address verse 1 to verse 8. Verse 1 to 8, and then last Monday, I addressed verse 9. So almost 2 months now. We stick with this chapter. Okay? Now, I will return to the Vietnamese language.
Các anh chị ý thức là chúng ta đã học để đi sâu vào trong con tim của Đức Chúa Trời. Chúng ta đến nguồn mạch sự sống Thiên Chúa. Chúng ta biết có ba loại khí. Những ai học thần khí công với tôi hàng ngày gọi là tu luyện thần khí công á, thì biết có ba loại khí. Khúa khí của đất trời, của vạn vật vũ trụ gọi là không khí. Khí của con người gọi là chân khí. Và khí của Thiên Chúa gọi là sự sống của Thiên Chúa gọi là thần khí thánh. Không khí là sự sống của vạn vật vũ trụ. Ở đâu có không khí, dưỡng khí đó thì là sự sống có đó. Còn cái sự sống của con người chúng ta gọi là chân khí, hay là nguyên khí, chân khí đó. Còn sự sống của Đức Chúa Trời là thần khí thánh. Những ai có chịu khó đến đây 3 giờ khấn Chúa thương xót rồi luyện, tu luyện thần khí công với chúng tôi thì học điều này. Chúng ta không có phải đến đây để ngồi nghe giảng mà thôi. Chúng tôi không có, chúng tôi khẳng định với anh chị em chỉ có một thầy duy nhất là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Thánh Thần là thầy của anh chị em. Không có để cho bất cứ một ai được tôn vinh. Nếu mà mình tôn vinh mình đó thì Chúa bị lép vế, chúng ta phạm tội, phạm thượng nhé. Đứng trong nhà Chúa không được tôn vinh mình. Chỉ tôn vinh Chúa mà thôi, một vinh quang danh dự thuộc về Đức Chúa Trời. Thiên Chúa ngôi ba để tôn vinh Chúa Giêsu Kitô và tôn vinh Thiên Chúa Cha. Như vậy đó. Anh chị em để ý, anh chị em xin Đức Chúa Thánh Thần cho được ơn soi sáng điều đó. Thì anh chị em đến đây không phải chỉ có biết mà thôi, biết không đủ. Anh chị em nhìn thấy đó, nhưng mà biết bề ngoài, cái mã, cái vỏ bên ngoài thôi. Có những người biết rồi, tự nhiên sinh ra kiêu căng tự phụ như ông Thánh Phaolô nói đó. Kiến thức làm cho cái đầu mình nó thổi phồng ra. Mình đi khoe kiến thức của mình, mình có một cái bằng cấp nào đó, một cái cấp bậc nào đó, degree, tiếng Anh là degree, cấp bậc nào đó về kiến thức thôi, nhưng mà chúng ta không biết hết được, chúng ta rất là kiêu ngạo về kiến thức của mình. Bởi vậy, biết chưa đủ, thấy để mà biết, biết chưa đủ, biết còn phải hiểu nữa. Khi mà anh chị em hiểu thì anh chị em mới khiêm nhường, còn biết á, kiêu ngạo. Phạm Thánh Phaolô nói như vậy, knowledge is power, but knowledge puff up your mind. Đó là tiếng Anh đó, makes you proud, kiêu ngạo. Tôi biết nhiều hơn anh biết nhiều hơn tôi rồi. Sinh ra đủ thứ bạo tàng với nhau, bạo tàng với Thiên Chúa. Chúng ta phải biết sự thật và hiểu sự thật chân lý của Chúa. Đó. Thì bước kế tiếp là phải hiểu, hiểu đạo buộc phải có cái mối liên hệ trong cái đời sống khẩu niệm lời Chúa, suy niệm lời Chúa và chiêm niệm thánh nhang Chúa. Có nghĩa là có cái mối tình trong trí thức, trong con tim và trong ngay cả cơ thể của mình nữa. Hiểu Chúa, phải hiểu Chúa. Anh chị em hiểu thì anh chị em mới yêu được, không hiểu không yêu được. Hiểu cái người đó tốt như thế nào thì mình mới yêu cái tốt, đẹp như thế nào mình mới yêu cái đẹp. Phải hiểu, hiểu chưa đủ. Biết, hiểu chưa đủ. Ngay cả đời sống vợ chồng anh chị em biết nhau đó, nhưng mà tôi bảo đảm không phải là hiểu nhau hoàn toàn 100% đâu. Bạn bè có thể là tri kỷ nhưng mà không hiểu nhau 100% đâu. Phải hiểu là Chúa xin cho con, không phải chỉ biết Chúa, hiểu biết Chúa, mà cho con hiểu biết Chúa để con yêu mến Chúa. Hiểu chưa có đủ, còn phải bước thêm một bước nữa là phải nghiệm. Phải nghiệm, nghiệm cảm, chứng nghiệm là nghiệm cảm. Phải nghiệm lấy trong tim của mình, trong hồn của mình, trong thân xác của mình, nghiệm lấy Chúa. Và chưa đủ, nghiệm chưa có đủ, phải bước thêm một bước nữa, đi sâu vào trong cái mối tình hiệp thông. Anh chị em phải thông hiệp, yêu là phải thông hiệp. Và vì vậy đoạn 8 này có những người lần đầu tiên đến đây, ngày 3 Tết anh chị em đến đây đó, anh chị em thấy có lẽ là hơi khó hiểu. Bởi vì anh chị em chỉ lấy cái trí thức của mình ra. Và anh chị em ráng cố gắng đổ vào trong cái đầu, cái trí khôn á, rất là hạn hẹp hay là giới hạn của anh chị em. Một cái thực tại vô biên khôn dò. Lời của Chúa, chân lý của Chúa, thực tại của Chúa, chúng ta không thể hiểu bằng trí khôn được. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể nghiệm được giống như tình yêu vậy đó. Chúng ta biết tình yêu, nhưng mà tình yêu là một mầu nhiệm khôn dò, không thể nào dò thấu được. Chúng ta biết phần nào đó thôi,
Nhưng mà càng yêu thì càng thấy tình yêu sâu thẳm vô cùng. Bây giờ tôi xin anh chị em ý thức được điều này. Anh chị em học đến đây mà anh chị em không nghiệm, anh chị em không hiệp thông với Đức Chúa Thánh Thần thì anh chị em sẽ không bao giờ biết Ngài, hiểu Ngài, không nghiệm được Ngài và hiệp thông. Do đó đó, chúng ta đã đến cái lúc bắt buộc đã học gọi là cái môn thần khí học. Thần khí học rồi. Đây là thần khí học mà. Thánh thư tin mừng là thần khí học. Rồi đến cái lúc mà chúng ta bước vào trong cái đường lối của Đức Chúa Thánh Thần là thần khí đạo. Thần khí đạo. Đường của Đức Chúa Thánh Thần dẫn chúng ta thẳng vào trong con tim của Chúa Giêsu Kitô, nguồn mạch thương xót. Và anh chị em đi con đường đó thì anh chị em phải hành đạo. Học đạo, phải hành đạo. Học để hành mà. Thì hành đạo như thế nào? Chúng ta đi con đường đó, chúng ta hành đạo bằng cách chúng ta tu luyện thần khí công. Mà thần khí công á, chỉ tốn một phút mà thôi. Cả một ngày anh chị em hạnh phúc. Một phút anh chị em dành ra để tập cái bài thần khí công đó, anh chị em hạnh phúc cả ngày. Không phải là võ công, ngoại công, nội công, khí công, thần công, ngạnh công hay là nhuyễn công hay là tâm công. Không phải thể dục thể thao, nhưng mà đây là thờ phượng Chúa. Tập thần khí công. Thì lúc đó Đức Chúa Thánh Thần ở trong mình để chúng ta bước qua cái đoạn kế tiếp hay là cái những cái câu kế tiếp á, đến thần khí, không phải là thần khí ngự trị mà thôi, mà thần khí nghĩa tử. Để mà có thể hiểu được thế nào là con của Chúa đó, là thần khí nghĩa tử. Thì anh chị em phải để cho Chúa ở trong mình, ngủ trong mình, lưu lại trong mình. Và vì vậy tôi thấy là anh chị em đến đây và anh chị em chỉ chờ để được ơn chữa lành mà thôi, chưa đủ đâu. Chúa muốn cho anh chị em hơn như thế nữa. Hơn tất cả những gì anh chị em tưởng tượng ra hay là có thể ước muốn, ước mong. À, chúng tôi tập luyện mà chúng tôi thấy lấy làm lạ, có nhiều chuyện lạ xảy ra. Đây, Đức Chúa Thánh Thần là thầy. Tôi không phải là thầy anh chị em. Chúa Thánh Thần là chủ, tôi không phải là chủ anh chị em. Chúa Thánh Thần là Chúa. Ngài hướng dẫn, Ngài dạy dỗ. Và khi mà anh chị em học đến đây, anh chị em biết thần khí của Chúa, tức là biết Chúa Thánh Thần trong mình đó, thì giải hóa được những cái vấn đề, thí dụ như vấn đề của cái cơn nổi nóng hay là bạo tàn trong tâm trí, trong tình cảm của mình. Khi mà anh chị em nổi giận lên đó, cũng luôn là như vậy, chúng ta giải hóa được. Hay là những cái dục vọng của anh chị em, tham vọng, dục vọng, những cái đó anh chị em giải hóa được, chế ngự được, làm chủ được, bởi vì có thần khí dạy cho chúng ta, cách thức chúng ta làm việc đó. Chúng ta là những người con của Chúa, chúng ta biết cách làm như thế nào. Hay là những cái nỗi sợ hãi, âu lo, phiền muộn, buồn sầu, cái đó đó, anh chị em giải hóa được. Và ngay cả những bệnh tật của anh chị em nữa. Có lẽ anh chị em đến đây, những người đến đây thấy nhiều lần, chưa kịp lên thì chúng tôi gọi ra, có cái người đang bị đau bả vai phải, và ngay cái chỗ cái xương đó, xương bả vai đó, các anh chị em có thấy nhớ không? Có những lúc á mà khi Chúa Thánh Thần vào đó, chúng ta mở lòng ra Chúa Thánh Thần, Chúa Thánh Thần nói cho anh chị em, có bao giờ thấy cái chuyện đó không? Tôi đứng trước mặt người đó là tôi nói, để cái bệnh này như thế này nè, nó rõ như vậy, mà không phải là mình nói mà biết Chúa nói, là anh chị em phải hiệp thông với Chúa, phải kết hiệp với Chúa đến mức độ đó là Chúa nói mình nghe được lời của Chúa nói, và chính cái người đó đương sự không hề mở miệng ra nói. Ví dụ bây giờ tôi biết rõ 100% có người đang bị xót đau cái chỗ này nè, nó thốn ngay chỗ nè, bên hông bên trái nè, người nào đang đau chỗ này bên đây giơ tay lên cho tôi coi, giơ lên cái người đau bên nè, bà phải không, bà đau nè. Chúa nói nha, Chúa ở trong mình, Chúa ở trong mình. Biết rõ đau nè, đau nó thốn vào. Đứng lên khó. Ngồi cũng khó. Đứng ngồi là phải chuyển, di chuyển, di động. Chúa Thần ở trong mình. Không phải là bạn thân, mà là cha, là thân phụ. Dạy dỗ là thầy, là sư phụ. Thân phụ, sư phụ. Thánh Thần Thiên Chúa như vậy đó. Biết rõ không có cần phải ai nói mà Ngài nói cho biết. Mà đây á, không phải Chúa chỉ cho bản thân tôi, mà Chúa cho anh chị em, tất cả mọi người, những người, nhất là những người công giáo, con cái của Chúa. Chúa muốn cho đó. Và chúng tôi muốn trao lại cho anh chị em, đây là truyền giáo, thần khí đạo, thần khí công, thần khí học, truyền cho anh chị em để chúng ta thấy rõ, không một ai có thể kêu căng tự phụ, phải tự tôn vinh mình lên trước tôn giang Chúa, biết Ngài là ai. Thì bây giờ Chúng tôi xin anh chị em những ai trong vài tháng qua hiếm có giờ để anh chị em chia sẻ cảm nghiệm hồng ân đó, thì xin anh chị em chia sẻ nha. Bà lên đây đi, bà lên đây đi. Để tôi lấy cái cần đầu của bà. Có người đỡ giùm, có người đỡ giùm. Nó chạy qua tôi thì hiển nhiên là hết. Bác giới thiệu quý danh cho bác cho biết từ đâu tới.
Thưa cha, con ở chỗ gần nhà thờ, bác gần nhà thờ San Columban.
San Columban. Rồi cái tay của bác đau bao lâu vậy?
Thưa cha, cái ngày con đau nó 7-8 tháng.
7-8 tháng, con đi bác sĩ không?
Con đi bác sĩ không khỏi, con nên cha 3 lần cho hết.
3 lần, lúc nào vậy, bao lâu rồi?
Thưa cha, được, gần năm nay rồi, không con đau, con làm bị thương thì con không nên được. Hôm nay con mới nên được. Thì thưa cha, con khỏi được hơn năm nay rồi.
Hơn 1 năm. Và chúng ta tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa, Chúa lành cho bác. Được rồi. Bác về nha, chỗ này hết đau rồi, tạ ơn Chúa. Chúng ta dâng lên Đức Mẹ một tràng pháo tay, tạ ơn Chúa. Ok. Có ai khác không? Có ai muốn làm chứng cho Chúa? Xin giới thiệu quý danh và từ đâu đến.
Dạ thưa các quý vị, anh chị em, tôi xin được mạn phép giới thiệu là bác sĩ Phó Ngọc Văn. Tôi từ Virginia tới đây. Năm trước, cách đây mà năm trước tôi có được cái may mắn sang đây gặp cha. Trong cái lúc đó cái tình hình của tôi về sức khỏe là coi như là sắp chết rồi. Tôi không ăn được, không uống được. Và cái điều mà khổ sở nhất là dù đến cái nước miếng của mình mà chảy vào phổi là tôi coi như chết. Do một sự may mắn ở bên Việt Nha thì tôi có được nghe về cha, tôi có gọi cho cha, thì cha gọi tôi sang, con sang đây. Thì cái lần đó đi cùng với lại anh chị Bồ Đại Kỳ ở đây, đến tôi để gặp cha. Lần đó cha đã làm phép giúp tôi. Tôi trong lúc đó thì như có một cái gì nhiệm màu chảy trong cái cổ họng của tôi. Lấy dĩ nhiên sau đó tôi đi về việc với nhà, không phải là tôi ăn được ngày, uống được ngày, nhưng hơn một tuần sau tự nhiên tôi thử xem nó làm sao thì nhai dần dần từ từ nó ăn được. Và thưa quý vị, ngày hôm nay tôi trở về một người bình thường. Xin xác nhận với quý vị, tôi là một bác sĩ hành nghề y khoa tại Mỹ này 30 năm rồi. Cho nên những điều tôi đang nói ở đây là nói với tất cả chân tình. Và ngày hôm nay từ Việt Nha qua đây và được đến đây, trước hết xin tạ ơn Chúa đã cứu giúp tôi. Và con xin cảm ơn cha đã giúp con.
Chúng ta dâng lên Chúa một tràng pháo tay tạ ơn Chúa. Không phải tôi làm. Cảm ơn bác sĩ. Cái vấn đề mà không ăn được đó trải dài bao lâu?
Thưa một năm.
Một năm rồi.
Một năm.
Và không có thuốc nào, không có.
Thưa cha, con là bác sĩ cho nên phải nói với cha rằng có thể chả có gì chữa được hết.
Nó là cái gì, cái bệnh gì?
Thưa cha thì nó là một cái gì mà mới đầu ấy thì là cái khí quản của con, cái ống khí quản đây nó bị nghẽn.
Vâng.
Vì vậy cho nên phải đi là cắt cái ống khí quản nó đi. Nhưng mà vì có thể một cái gì mà nó va chạm vào cái thực quản ở cả sau này. Vâng. Thì bởi vậy cho nên là cứ tạm gọi nó là một cái epiglottis, tức là cái đóng ra đóng vào giữa cái khí quản và cái thực quản. Nó không làm việc nữa. Thế cho nên vì vậy cứ nếu mà ăn bằng miệng thì những cái thức ăn nó sẽ chảy vào phổi chứ nó không vào vào khí quản. Và có đi gặp chính con cũng đã từng, vợ con đưa con đi, nhưng gặp những bác sĩ có thể nói rằng top 10 ở nước Mỹ này, ở John Hopkins, Rồi thì chính họ cũng lắc đầu bảo không hiểu. Không hiểu tại sao. Riêng cái ý của con thì con hiểu rằng nó mất cái mấy cái dây thần kinh đi.
Vâng.
Thế nhưng mà tuy nhiên thì để nó trở lại với cái tuổi của mình thì nó rất là lâu. Mà không biết có trở lại hay không. Thì cũng đây cũng là một điều nhận xét của cá nhân con. Một bác sĩ, sự thực ra chữa bệnh của một bác sĩ nó chỉ có đến thế thôi. Nếu mà khỏi lành bệnh hoặc là được sự sống lại, đó là do Chúa.
Vâng, chúng ta tạ ơn Chúa một tràng pháo tay. Cảm ơn bác sĩ. Còn ai khác, còn ai muốn làm chứng cho Chúa? Những gì Chúa, những kỳ công Chúa làm cho mình, chúng ta tôn vinh Chúa. Còn ai? Xin bác giới thiệu quý danh cho bà con, giới thiệu lại tên.
Không được, cha chồng con thì cũng ở gần nhà thờ xanh Côn Vân.
Vâng.
Hôm ấy chồng con thì bị sốc mà chân tay cái co giật
nên
mắt méo nhợt, và thì cha còn
tai biến mạch máu.
Vâng. Thế thì cha không đứng lên được, không đi được, thế rằng là phải dìu đưa lên nhà thương. Ngày xưa người ta nói thì không biết gì nữa, không biết gì nữa. Hỏi bao tuổi, cứ 16 tuổi, 70 mấy tuổi, người ta hỏi bao nhiêu tuổi, cứ quay lại cứ 16 tuổi. Thế này lẫn rồi không biết gì nữa, xe không đi được, người ta phải cho cái xe đủ để đi, xong rồi cho cái xe lăn ngồi đây, cho đủ các thứ về nhà, thưa cha để y tá về nhà chữa, về nhà đấy. Thế để bây giờ Chúa ban cho con, nhờ con lên đây được một lần, thế là Chúa chữa cho cha, cầu nguyện rồi Chúa chữa cho bây giờ khỏi rồi, đi được rồi.
Vâng, bao lâu bị
thưa cha
dạ?
từ mùng chín tháng một năm ngoái mà đi được đến 4 tháng nay rồi.
Đi được 4 tháng này.
Thì cha bây giờ bỏ xe lăn đi không được rồi.
Chúng ta tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức mẹ.
Không nên được, đúng trần đó. Vâng, cảm ơn.
Vệ đường xin Chúa dụ thương cho con nhìn thấy, những người qua ngồi bên vệ đường xin Chúa dụ thương cho con bước đi. Che đậy giả hình, tham lam kiêu hãnh. Xin cho con được đứng lên ngay, mỗi khi ngã xuống lương tâm nặng nề, biết bao lỗi lầm, tâm tư đơn đau. Vệ đường xin Chúa dịu thương cho con nhìn thấy, như người qua ngồi bên vệ đường xin Chúa dịu thương cho con bước đi. Vọng não nề của một kiếp sống, xin cho con được sống trung chính trước muôn thánh đố, hy sinh quên mình tất cả cho người yêu thương hết tình.
Mời anh chị em mở Thánh thư Tin mừng, tức là thư của Thánh Phaolô gửi cho Giáo hội Công giáo La Mã, là chúng ta đây. Chúng ta mở lại đoạn 8, chúng ta tiếp tục đọc từ câu 8, từ câu 9, bắt đầu từ câu 9 cho đến hết câu 13. Nhưng anh em không theo xác thịt mà là thần khí, nếu thực có thần khí Thiên Chúa cư ngụ trong anh em. Ai không có thần khí Đức Kitô, kẻ ấy không thuộc về Ngài. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em, thì tuy thân xác vẫn là đồ chết vì tội, nhưng thần khí là sự sống vì đức công chính. Nếu thần khí của Đấng đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cư ngụ trong anh em, thì Đấng đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ tác sinh thân xác chết dở của anh em nhờ bởi thần khí của người cư ngụ trong anh em. Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta là những kẻ mắc nợ không phải với xác thịt để mà sống theo xác thịt. Vì chưng nếu anh em sống theo xác thịt, anh em sẽ chết. Nhưng nếu nhờ thần khí anh em giết chết việc vàng của thân xác, anh em sẽ sống. Anh chị em có ai muốn bí quyết chữa lành? Lần trước tôi hỏi có ai muốn biết bí quyết trừ quỷ, người nào cũng muốn biết phải không? Và nhờ đó có mấy người quỷ nó chạy hết. Bây giờ có ai muốn bí quyết được ơn chữa lành, có ai muốn biết không? Nhớ bí quyết trừ quỷ không? Biết cách thức trừ quỷ, quỷ nó ghét nhất là gì? Ghét nhất là gì? Đó, ghét nhất là người vui, người nào mà vui trong lòng mà lúc nào cũng tươi cười. Anh chị em đi ý, chúng ta thấy cái luật nó như vậy ha. Có người nào mà buồn sâu ủ rũ mà khỏe mạnh không? Thường thường cái người khỏe thì hay tươi vui, cười phải không? Phải không? Thì quỷ nó có ưa những người vui trong lòng, trong bụng, cứ cười, cứ tươi, cứ khỏe. Anh chị em đi ý có phải không? Có đúng không? Chúng ta đã nói về bí quyết trừ quỷ rồi, bây giờ nói về bí quyết để mà được ơn chữa lành hồn lẫn xác. Làm sao mà Chúa chữa lành được? Như hôm thứ hai đó, có một vị bác sĩ, 30 năm làm bác sĩ, mang một cái bệnh mà ông đi đến 7 cái nhà thương, phải 7 nhà thương không? Những nhà thương nổi tiếng nước Hoa Kỳ, 30 năm làm bác sĩ ở tại Hoa Kỳ này. Đến nhiều nhà thương Stanford gì đó, đủ thứ nhà thương mà không ai chữa trị được. Bệnh đó là gì? Nó có một cái như cái bản lề giữa cái thực quản và là cái khí quản ngay cổ này nè. Để chúng ta ăn vào đó thì nó đóng lại cái khí quản để mà thức ăn nó không có đi vào trong buồng phổi. Khi mình thở thì đóng lại cái thực quản để mà hơi thở là dưỡng khí đi vào trong buồng phổi của mình. Mà bác sĩ này cái bản lề nó bị hư sao đó. Thì vị bác sĩ này đến đây cách đây năm, chuyện gì xảy ra? Đến cầu nguyện tự nhiên cái về một tuần sau thấy ủa sao bây giờ nói được ăn được. Rồi một năm sau đến đây bác sĩ nha, các anh chị nghe lại cái lời chia sẻ cảm ơn ơn của vị bác sĩ đó, tôi không biết có đạo không, đến đây từ ở bên Maryland hay Washington gì đó, Virginia, đúng là Virginia đó. Bí quyết chữa lành là chỗ nào? Làm sao người đó được chữa lành? Mà có biết bao nhiêu người ở đây, ở Orange County đến đây, hoặc là có những người ở Long Beach, ở ngay tại khu vực chung quanh nhà dòng này nè, đến cầu hoài mà không được, mà có người từ xa đến được vậy, tại sao được vậy? Hả? Ông tin hả? Tại sao vậy? Một nhà không thiên hả? Có mấy người lúc đầu đến đây là xin cái gì là được đó. Một vài năm sau thì cái quen rồi, cái lờn rồi không? Có nhiều người ngoại đạo đến được ơn nè, có mấy chị đây nè, không phải là Công giáo đâu, ơn còn nhiều hơn nữa. Tại sao vậy? Chúa muốn hả? Vấn đề là Chúa lúc nào cũng muốn mình được chữa lành chứ. Chúa lúc nào cũng muốn anh chị em được chữa lành hồn lẫn xác. Nếu không thì Chúa xuống thế làm người làm chi? Chúa đi giảng đạo, Chúa trừ quỷ, Chúa chữa lành, Chúa làm cho người chết sống lại. 70% trong Thánh Kinh Tin Mừng của chúng ta coi là toàn là phép lạ không à. Chữa lành, trừ quỷ, làm cho người chết sống lại. Còn những cái lời giảng thì so với những cái kỳ công phép lạ của Chúa thì chỉ có 30%. Nếu so thánh kinh đem ra mà so đi, tin mừng là gồm cả hai vế. Chúng ta đã nói việc này rồi, vừa rao giảng tin mừng rồi vừa rao giảng lời Chúa nước trời đã đến rồi. Hãy tin vào tin mừng, hãy hoán cải hối cải, tin vào tin mừng rồi cộng thêm kèm theo đó đó, anh chị em thấy thời gian của Chúa chữa lành cho người ta nhiều hơn là thời gian Chúa giảng chứ. Chúa giảng một hồi xong người ta bu tới rồi bắt đầu Chúa đặt tay Chúa chữa lành, hay là Chúa nói một lời thôi người ta tới vì được chữa lành đó. Thế thì cái bí quyết để được ơn chữa lành là gì? Niềm tin hả? Phải không? Thì tin đi, lành đi. Ngồi ở nhà tin cũng được vậy, đâu cần nhất thiết là phải lên đấy. Về nhà ngồi ở nhà tôi cũng tin đó. Đúng rồi, nghe lời giảng Chúa. Đó, cũng nghe lời giảng Chúa, ngồi nghe trên radio mà Hàng Quý Giúp cũng nghe giảng đó. Mở sách ra cũng đọc đó, lời Chúa đó. Tin vào lời Chúa đi. Lời trong sách này nè. Bí quyết. Phó thác đó, phó thác đi. Có lành không? Đúng rồi, người nào tin thì chỉ tin đi. Cứ nói tin hoài à. Hả? Đất Thánh, đến Đất Thánh hả? Gần rồi, mò mẫm gần tới rồi. Hả? Bí quyết là gì? Surrender là phó thác, là đầu phục á, đầu hàng Chúa đó. Chưa chắc. Có người phó thác nhưng mà vẫn bệnh như thường à. Con phó thác vẫn bệnh, vẫn chết như thường. Ăn năn hối cải vẫn bệnh, vẫn chết như thường. Hả? Mở lòng ra cũng là phó thác đó. Mở lòng ra cũng vậy, cũng chết như thường. Đọc lại, làm ơn đọc lại Thánh Thư Tin Mừng. Nhưng thần khí là sự sống vì đức công chính nha. Chúng ta đọc lại nha, coi nha. Anh em không sống theo xác thịt mà là, nếu thực có thần khí Thiên Chúa cư ngụ trong anh em. Có mấy người đâu có tin đâu mà vẫn được chữa lành. Họ đến đây họ còn thách thức nữa đó chứ. Có những người đến đây không biết cái chuyện gì xảy ra ở đây, không biết có thật hay không. Họ nghi ngờ đấy chứ. Họ tìm cách để mà họ vạch trần ra cái sự thật đây là giả trá như thế nào đó. Nhưng mà cuối cùng họ đến, họ được ơn. Có một anh, anh không có đây, anh cũng bây giờ thường xuyên, anh cũng là làm trong nhà thương gì đó. Anh tới đây, anh không phải là mục đích đến đây để mà cầu nguyện cho được ơn chữa lành. Anh dẫn, anh chở một bà cụ nào đến đây. Anh đứng đằng sau, anh nhìn lên đây, anh thấy sao mấy người ngã lăn. Chắc đây là người ta đóng tuồng giả bộ ngã lăn ra. Anh thấy như có vẻ vậy đó. Anh thử lên thách thức đó. Không tin. Chuyện gì xảy ra? Vừa lên đi thì ánh sáng, một cái luồng ánh sáng từ trên đó, đập xuống một cái rầm một cái. Anh ngã bật ngửa ra. Từ đó tới đi tôi thấy cứ trưa trưa anh lên đây, anh ghé đến thờ phượng Chúa. Bữa nào gặp anh giới thiệu cho. Chưa chắc đâu. Không phải là tin đó, thì là tin như thế nào. Tin vào cái gì. Và có một cái yếu tố quan trọng vô cùng. Nếu thần khí của Thiên Chúa cư ngụ trong anh em. Anh chị em á, ngồi quỳ xuống là khóc lóc. Là con tin vào một cái cục đá. Chưa chắc là không thể nào mà chữa lành được. Phải có Đức Chúa Thánh Thần. Tại sao được chữa lành thưa? Vì Đức Chúa Thánh Thần. Vì Chúa Thánh Thần hiện diện và chúng ta ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Thánh Thần. Tức là Đức Chúa Thánh Thần cư ngụ trong mình. Có những người đến đây từ phương xa mà chán lắm, mà lên đây thấy mệt, xa, bệnh, đau. Lên xin hoài không thành, không được. Vì lý do là gì thưa? Đức Chúa Thánh Thần ở đây mà mình không để cho Chúa cư ngụ trong mình. Hay là mình không ở với Chúa. Giây phút nào mà anh chị em chịu ở với Chúa, làm sao anh chị em bệnh được nữa? Cái cách thức mà chúng ta ở với Chúa là sao? Chúng ta phải làm gì? Đây là cái vấn đề mà chúng tôi thấy người Việt Nam mình nói riêng, nói cụ thể đó, là chúng ta chưa biết cách sống đâu. Tôi nói thật anh chị em, chưa biết cách sống. Mình có một văn hóa cả ngàn năm, dài cả ngàn năm, dày cả ngàn năm đó. Có thể là 5.000 năm như không, từ thời trống đồng. Nhưng mà bây giờ công dân Việt Nam cũng chưa biết cách sống để làm người. Lấy một ví dụ như Anh chị em biết cái quy luật để mà ở trong hiện tại không? Ở trong hiện tại là ở như thế nào? Làm sao mình ở trong hiện tại được? Làm sao anh chị em ở được trong hiện tại? Anh chị em muốn biết ở với Đức Chúa Thánh Thần, ở trong Đức Chúa Thánh Thần hay là Đức Chúa Thánh Thần ở trong mình đó, thì mình phải ở trong hiện tại. Bởi vì không có Ngài thì mình không thể nào tiếp tục tồn tại được. Anh chị em chỉ có thể ở với Đức Chúa Thánh Thần ở trong hiện tại. Tôi lấy một ví dụ. Ví dụ như bây giờ anh chị em đã thường xuyên, những người đã thường xuyên, không phải là những người lần đầu tiên, thường xuyên lái xe từ dưới Orange County lên nhà dòng Chúa Cứu Thế tại thành phố Long Beach này á. Bây giờ các anh chị á, lúc đầu đi á, thì không có để ý ha, và không có biết được. Nhưng mà bây giờ đi thường xuyên là quen rồi đó. Vừa đi vừa nói, vừa đi vừa đọc kinh được ha. Lúc đó các anh chị không ở trong hiện tại đâu. Các anh chị ở trong hiện tại khi mà mình đi lạc đường. Có phải không? Đi lộn đường thì mình không biết đường, cho nên mình ở luôn luôn trong hiện tại. Chỗ này chỗ nào vậy, chỗ kia chỗ nào vậy, chỗ nào làm sao để mình trở lại đi tìm đúng đường. Đi ngang qua nhà dòng Chúa Cứu Thế mà đi múc lên xuống tới dưới tận downtown kia thì mình lạc đường rồi. Cái lúc mà anh chị em đi lạc đó, anh chị em sẽ ở trong hiện tại. Có phải không? Có. Lâu lâu tìm cách đi lạc một chút. Bắt buộc mình phải trở về với hiện tại thôi. Anh chị em đi lạc, anh chị em trở về với hiện tại là sao? Anh chị em trở về với thực tại mình đang sống nè. Cái lối sống của chúng ta quá quen rồi, cái lối sống hàng ngày ấy, những cái thói quen đó, sáng thức dậy mấy giờ đó, rồi làm cái gì đó, rồi ăn cái gì đó, rồi đi đâu đó, cứ như vậy, cái thói quen như vậy thôi. Nhưng mà không có biết sống trong hiện tại. Biết quyết sống trong hiện tại, sống với Đức Chúa Thánh Thần đơn sơ, đơn giản vô cùng. Anh chị em chỉ cần trở lại với hơi thở của mình. Anh chị em không thể nào thở mà không ở trong hiện tại được. Bởi vì hơi thở luôn luôn ở trong hiện tại. Trở về với hơi thở là trở về với hiện tại. Có phải không? Mình đang bận rộn, mình đang lo âu, mình đang phiền muộn, mình đang giận tức uất ức gì đó, mình đang lo gì đó về Việt Nam hay là về gia đình con cái đó. Anh chị em trở về với hơi thở. Cái lúc đó là sao? Lúc đó chúng ta thở dài. Thở dài là chúng ta trở về hiện tại rồi. Rất là gần. Trở về với hơi thở, ở trong hơi thở là ở trong hiện tại. Bắt đầu để ý hơi thở đó thuộc về Chúa. Con ở trong hơi thở và bây giờ con đẩy hết, con tống khứ hết tất cả những hơi thở, những nộ khí, những cơn giận đó, cơn buồn, cơn sầu, ưu phiền, tống khứ nó ra, đào thải nó hết. Rồi tống khứ tất cả những hải khí, những âu lo sợ hãi đó, ấy nấy tống khứ nó ra hết. Rồi anh chị em tống khứ luôn tất cả những dục vọng của mình, những ước muốn của mình, tống khứ ra hết trong cái hơi thở, đẩy ra hết để xin thần khí Chúa ở trong mình. Lạy Chúa, hôm nay xin Chúa ở trong con. Khi mà hít vào á, là cái hơi vào là Chúa thổi vào mình. Thì từng hơi thở của anh chị em thuộc về Chúa, Chúa cư ngụ trong mình. Thử coi, làm xem, sẽ thấy thay đổi vô cùng. Chúng tôi lấy làm lạ lắm, trong cả tháng qua, chúng tôi hướng dẫn và chỉ dạy cho một số anh em tập thần khí công. Bắt đầu người nó khác. Đây là tập sống, tập làm người biết sống, không phải làm người biết yêu mà thôi, mà làm người biết sống. Sống làm sao? Để mà sống, để mà cái hơi thở của mình nó đi đôi với lại lời nói, và lời nói đi đôi với việc làm. Hành động hay là tác động của mình đi chung với ý tưởng hay là lời nói của mình, và ý tưởng đi chung với hơi thở. Ba điều đó chung với nhau. Để làm gì? Để chuẩn bị thân xác của chúng ta, tâm trí của chúng ta và linh hồn của chúng ta cho Chúa cư ngụ. Có đi lạc chưa? Lạc chưa? Muốn đi lạc rồi hả? Trở về với hơi thở, ở trong hiện tại thì sẽ khỏi đi lạc. Bây giờ làm sao đây? Tại làm sao mà các anh chị không hiểu được, có những người đến đây ngồi nghe giảng mà không hiểu được, mỗi lần đọc thánh kinh là ngáp. Tại làm sao vậy? Chúng ta đặt lại vấn đề đi, chúng ta đặt lại vấn đề tại làm sao? Chỉ chờ cho đến lúc mà được đặt tay để Chúa Thánh Thần ngự xuống để chữa lành cho mình. Nhưng mà tại làm sao khi mà chúng ta nghe lời Chúa chúng ta lại chán ngán? Tại sao vậy? Có bao giờ anh chị em đặt vấn đề đó hay không? Vấn đề là vấn đề của tâm trạng và não trạng. Đây ông Thánh Phaolô nói đó, về cái chữ hứng đó, chúng ta nhớ cái chữ hứng đó. Hứng có nghĩa là khoái, phải không? Hứng chí tức là khoái chí đó. Khi mà mình hứng đó thì tất cả toàn thân toàn diện của con người mình hướng về, quy về một cái gì đó, một cái đối tượng nào đó. Thì cái chữ đó tiếng Hy Lạp gọi là phronema, phronema hay là phronema chứ phronema. Đó là sao? Đó là cái tâm trạng, não trạng. Ông Thánh Phaolô nói rằng chúng ta phải mang cái tâm tư của Chúa Giêsu vào, mặc Chúa Giêsu vào trong mình. Và Ngài còn nói đó là chúng ta phải mặc lấy thần khí. Đọc lại đây nhé. Nếu thần khí của Đấng đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cư ngụ trong anh em, thì Đấng đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ tác sinh thân xác chết dở của anh em nhờ bởi thần khí của người cư ngụ trong anh em. Giống như anh chị em mặc lấy thần khí đó. Nếu mà suốt cả một ngày á, anh chị em chỉ hoài cổ nghĩ đến những chuyện quá khứ, những đau thương của quá khứ, những sự nhục nhã của quá khứ, nhục nhọc nhằn của quá khứ, hay là chúng ta trong hiện tại thì chúng ta chỉ nghĩ đến làm tiền và làm tiền, có nghĩa là chúng ta mặc lấy cái não trạng tham vọng dục vọng, chúng ta mặc lấy cái đó. Làm sao mà anh chị em sống được? Bởi vì chúng ta ở với độc khí mà. Suốt cả một ngày chúng ta chỉ suy nghĩ, chúng ta hứng về xác thịt, hứng về cái nhục thể tính đó, nào là nộ khí, hải khí và dục khí đó, thì làm sao mà anh chị em sống được? Anh chị em phải đào tạo hết, tông khứ hết để mà chúng ta mặc lấy thần khí thánh của Chúa vào trong mình. Đổi não trạng, giống như anh chị em bước vào nhà thờ đó, thì khác với lại khi mà anh chị em bước vào nhà của mình. Một não trạng khác, một cái tâm trạng khác rồi. Khi mà anh chị em nhìn đứa con thì anh chị em á, mình mặc lấy cái áo, cái não trạng là cha, là mẹ. Khi mà về nhà cha mẹ mình thì mình mặc lấy cái não trạng mình là con. Đổi liền tức khắc. Thấy rõ mà. Khi mà các anh chị lên đây gặp các linh mục thì anh chị thấy làm sao? Mình là con cái Chúa với các tu sĩ khác, cái não trạng khác. Thì chúng ta phải đổi lại não trạng của mình để luôn luôn lúc nào cũng mặc lấy thần khí thánh của Chúa để thần khí Chúa cư ngụ trong mình. Bí quyết để được ơn chữa lành là như vậy đó. Chỗ nào có Đức Chúa Thánh Thần, chỗ đó có sự sống, chỗ đó có ơn chữa lành. Có thể anh chị em ngồi yên tại chỗ anh chị em đó, mà anh chị em biết Chúa đang hiện diện và anh chị em ở trong Chúa, anh chị em đã được ơn chữa lành rồi. Tức thì, tức khắc. Chúa bảo một cái người đó đi về đi, cái người đó đầy tớ đã được chữa lành rồi. Viên sĩ quan La Mã chứ gì nữa. Người không có đạo nha. Người không có đạo. Thầy chỉ phán một lời thôi. Xin thầy phán một lời thôi. Xin chỉ một lời thôi. Đầy tớ nhà tôi được lành mạnh. Chúa nói đi về đi. Ông tin sao được vậy? Ông đi về trên giữa đường đầy tớ đấy, nói là lành rồi đó. Thần khí đến đó đó. Trong lời Chúa, Chúa phán ra lời Chúa ở với cái người đầy tớ đó. Lành bệnh. Bí quyết để được sống và được chữa lành là thần khí thánh đơn sơ. Chúng ta đọc đến câu này là như vậy. Thế thì anh chị em có muốn được Chúa Thánh Thần cư ngụ trong mình hay không? Có muốn được không? Người ta đi tìm gì nhân sâm rồi, gì linh chi rồi, đủ thứ rễ cây được, ngàn năm uống vào được sống được khỏe. Cây đó tôi lấy làm lạ, vì nhân sâm ngàn năm vậy đó, nó cũng sống ngàn năm thôi nó cũng chết. Mà làm sao mà nó cho mình sống trường sinh bất tử được? Nó không phải là của ăn, nó không phải là của uống, mà là thần khí thánh. Trường sinh bất tử đó, bí quyết trường sinh bất tử là thần khí thánh, là Đức Chúa Trời ở trong mình, ngụ trong mình. Vấn đề là mình không thèm, không thích, không hứng Đức Chúa Thánh Thần, không chịu mặc lấy Ngài, không để cho Ngài cứ ngủ trong mình, cứ khổ hoài à, cứ đau hoài à, bệnh hoài à. Mà Chúa đâu có muốn như vậy. Thánh ý Chúa là cho anh chị em được sống, sống dồi dào sung mãn. Đó là Thánh Gioan biết trong Tin Mừng của Ngài đoạn 10 câu 10, ta đến để đem lại sự sống và sự sống dồi dào sung mãn cho các ngươi. Chúa xé tim ra, Chúa đổ lòng thương xót xuống để mà cho anh chị em được sống. Đó là quyết ý của Chúa. Quyết ý của Chúa là anh chị em được sống và sống dồi dào sung mãn. Mình có Chúa tại sao mình không chịu? Chúa cho mình mà không chịu. Vấn đề là quyết định của anh chị em. Anh chị em có thực sự muốn Chúa ở cùng hay không? Chúa ở cùng sao? Làm sao đó mà hơi thở, lời nói, tức là tư tưởng được phát biểu. Tư tưởng là lời nói chưa được phát biểu. Còn lời nói là tư tưởng đã được phát biểu hay là đang được phát biểu. Lời nói, hơi thở và hành động của mình đi chung với nhau để cho Chúa làm chủ như thế này. Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin Chúa làm chủ tâm trí của con. Xin Chúa ở trong tâm và trí của con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa ở trong linh hồn của con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa ở trong cơ thể của con. Con mở ra không phải kiểu mà đầu phục, nói đầu phục làm sao. Lạy Chúa, xin Chúa ở trong cơ thể của con đi. Con mời Chúa vào và Chúa ở mãi trong cơ thể của con. Chúa làm chủ cái cơ thể này, thánh hóa thành đền thờ của Chúa. Chúa ở mãi trong linh hồn của con. Để linh hồn của con là cung điện của Chúa. Chúa thổi vào, thổi hơi vào. Chúa hà hơi vào trong linh hồn của con. Chúa ở trong đây. Và từng ý tưởng lời nói cũng thuộc về Chúa nữa. Xin Chúa ở trong tư tưởng và lời nói của con. Con người đó là con người biết sống, thưa anh chị em. Con người đó hiệp nhất là một. Bởi vì mình ở trong Chúa và Chúa ở trong mình.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với linh mục Michael Giuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.